Truyện ngắn Mèo đêm, tặng chị L, người không bao giờ đọc văn. Từ lúc thằng Hùng, con của Loan, đau nặng, Loan bắt đầu thành ra một cô gái bán snack bar. Chú thích: snack bar là quán bán rượu, các chất có cồn, góp phục vụ bữa ăn nhẹ. Hết chú thích. Bây giờ, nàng trở thành một gái bao hạng sang của một Mỹ Kiều sau cái chết của con nàng. Bé Hùng gầy đét, gương mặt xanh xao, vì bận việc, Loan giao nó cho một người vú em. Loan chỉ trả công cho ả 30 lít gạo hàng tháng. Hùng uống sữa hộp lẫn nước cơm pha đường. Thiếu sữa mẹ, ăn uống thiếu bổ dưỡng, Hùng lại còn mắc chứng bệnh cam tích. Bụng nó to, da nó vàng và tay chân gầy như que củi. Trông nó giống như một con ểnh ương. Chỉ uống thuốc truyền khẩu của các bà hàng xóm. Dần già, Hùng bình phục. Từ lúc khỏi bệnh, nó thèm ăn đủ thứ, và món ăn thường nhật là cơm trắng, chan nước mắm trong. Một buổi sáng, Hùng không dậy sớm để đòi ăn như mọi bữa. Nó lên cơn sốt nặng. Thiếu tiền, gặp lúc thất nghiệp, Loan nhảy vào xin đi bán ba để chạy thuốc cho con. Uống mấy gói thuốc tán mà bệnh Hùng không thuyên giảm chút nào. Hôm thứ bảy, nó bắt đầu liệm dần, rồi tắt thở. Bà vú vội lấy thùng sữa bằng váng thông ghép lại thành một cái hộp nhỏ, vừa đủ đặt Hùng vào. Một chiếc lá môn đắp trên mặt nó. Loan để vào chiếc hòm ấy hai cái áo vải xiêm và hai chiếc quần đùi sờn cá mông. Gia sản cuối cùng của bé Hùng chỉ có thế. Bà vú ngồi khóc nức nở. Chiếc quạt máy xoáy tít. Quá khứ mờ dần. Tại sao Loan cứ thao thức và cứ lăn trở? Giấc ngủ trưa không chịu đến sau một cơn mưa buổi trưa bớt nóng. Tiếng quạt máy chạy xè xè, căn phòng tĩnh mịch. Cô gái trên tấm lịch hướng về phía nàng mà nụ cười hình như rạng rỡ hơn bao giờ. Chiếc gối mềm quá, mỗi khi Loan trăn trở, chiếc giường nệm lò xo nghiến ken két. Bây giờ nàng muốn buông thả cho trí óc trôi vào cái lười biếng dễ chịu. Nàng không muốn ai gần nàng ngay lúc này. Fred đã đi làm từ 2 giờ chiều. Chiếc áo ngủ của gã còn vắt trên đầu giường. Bây giờ không ai còn thấy Loan lủi thủi đi làm về trong những đêm khuya vắng nữa. Loan đã bỏ lớp son phấn để làm việc bếp núc. Lúc nhàn rỗi, nàng đan áo cho Fred. Sau những giờ làm việc ở sở, nàng cảm thấy an ổn trong mối tình tạm bợ này. Những ngày cuối tuần, Fred đưa nàng đi ăn hay đi xem hát. Gã thường bảo nàng nên mặc những chiếc áo dài mà từ lâu Loan đã để yên một chỗ. Fred nói: anh thích em mặc áo dài hơn là mặc những chiếc váy bó sát lấy người. Từ đó trở đi, Loan luôn luôn mặc chiếc áo dài màu sậm khi có dịp sánh vai với Fred đi ngoài phố. Ngoài những công việc lặt vặt ở nhà, Loan thường đọc tiểu thuyết nhảm nhí để lấp thì giờ. Hôm nào Fred phải ở lại sở làm đêm, nàng mời một vài người bạn gái đến nhà đánh bạc. Nàng sợ cô đơn vào những đêm không có Fred. Tuy có chút ít máu đen đỏ, nhưng Loan sợ Fred bắt gặp mình đang ngồi trên chiếu bạc và nàng luôn thu xếp cuộc chơi lại trước giờ Fred trở về nhà. Cuộc đời đầy đủ vật chất quá làm nàng sinh ra tật phiền muộn không đâu. Loan ngồi dậy, đi đến bàn phấn chải lại mớ tóc, kẻ lại đôi mày mà nàng đã cạo gần một nửa để vẽ xích lại theo chiều mắt lá râm. Nàng soi bóng mình trong gương rồi mỉm cười lạc lẽo. Hôm nay mặt nàng có vẻ mệt nhọc sau một đêm trắng đánh tứ sắc. Căn phòng vắng ngắt, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo dội khô khan. Loan nhìn lên lẩm bẩm: 2:30 rồi. Loan thở phào. 4 giờ chiều Fred mới về. Loan co rút người vào chiếc mền len mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, có lẽ Fred đã về. Loan ngồi phắt dậy, nhảy xuống giường, vuốt lại mớ tóc, chạy đến ngăn kéo, đem chiếc áo len đang dở để lên ghế xích đu, rồi nhanh nhẩu tiến lại cửa. Fred đẩy cửa bước vào. Loan chồm lên, bá lấy cổ Fred. Gã cao lớn đến khiếp. Fred hỏi: Em không ngủ à? Loan nũng nịu. Em cố nhưng không làm sao được. Không có anh em sợ. Fred dìu Loan vào phòng. Đôi mắt xanh thăm thẳm của gã dừng lại trên chiếc ghế xích đu. Gã cầm chiếc áo len, trách. Em không ngủ cứ đan mãi. Loan cười tinh nghịch, nàng nghĩ thầm. Nếu gã để ý một chút, thì thấy chiếc áo chẳng thêm được một mũi nào. Loan lấy chiếc áo ngủ mỏng và nhẹ cho Fred, trong khi gã đi rửa mặt, rồi bưng một ly sữa tươi ướp lạnh. Khi Fred ngồi trên ghế xích đu, thong thả uống sữa, thì Loan mang lại cho gã đôi dép Nhật Bổn. Nàng ngồi xuống tháo giày cho Fred, rồi ôm lấy chân gã. Anh có mệt lắm không? Fred tươi cười lắc đầu, Loan dục dã. Uống mau lên anh, rồi còn đi ngủ chứ. Anh phải ngủ trọn đêm để bù lại lúc làm đêm mệt nhọc. Fred tiếp lời. Cưng của anh cũng phải ngủ thật nhiều để bù lại một đêm thức đan áo. Loan quay vào bóng tối, lấy tay che miệng ngáp. Fred bế nàng vào lòng thì thầm. Cưng à, anh được lệnh đổi về Mỹ. Loan ôm chặt lấy gã, tin đột ngột làm nàng muốn tê điếng. Chiếc quạt máy trên trần lại xoay tiếp. Kỷ niệm trở về xoáy vào đầu óc Loan. Fred đã theo phái đoàn chí nguyện sang Việt Nam làm cố vấn quân sự ở phi cảng Tân Sơn Nhất. Gã đến Sài Gòn hơn một tuần lễ, thì vào một chiều thứ bảy, một vài người bạn đưa đến một snack bar đầu đường Thái Lập Thành. Fred nhìn vào quán, đèn màu leo lét như ánh mặt trời sắp tắt. Bức màn màu đỏ thẫm làm tăng thêm vẻ huyền ảo. Fred cùng lũ bạn đẩy cửa nhẹ nhẹ bước vào. Đây là lần đầu tiên gã muốn tìm một thú vui lạ trên dải đất mà gã vừa đặt chân đến. Cửa vừa hé mở, bao nhiêu là cô gái Việt Nam ăn mặc đủ kiểu ùa ra đón. Trong các cô trang sức diêm dúa như ở trên sân khấu, Fred nghĩ đến những khuôn mặt trong sáng của phần đông các cô gái ở ngoài phố mà gã đã gặp hơn một tuần nay. Gã tìm một chỗ tối nhất trong quán và gọi một chai coca. Có lẽ các bạn của gã đã đến đây nhiều lần nên có vẻ thạo việc. Mỗi người kéo tay một cô gái. Họ dìu nhau đến chỗ trống uống trà, nói chuyện tâm tình vớ vẩn, trong khi tay họ phiêu lưu khắp thân thể các cô. Đang lúc Fred còn bỡ ngỡ thì một thiếu phụ tiến về phía gã. Nàng nhỏ nhắn, mặc chiếc áo dài Việt Nam ống ánh như tô ngân nhũ. Nàng đưa tay cho Fred bắt, rồi ngồi cạnh gã, tự giới thiệu bằng một cái tên giả mà các bạn nàng ưa gọi từ khi nàng đi bán snack bar. Tôi là Dorothy, còn ông tên gì? Fred. Gã nói ngắn ngủn. Còn họ? Tên tiểu bang của ông là gì? Ông sang đây được bao lâu? Ông đến đây lần đầu à? Ông handsome lắm. Thật vậy, trông giống như kép hát bóng. Thiếu phụ cười ngất, vui vẻ, hồn nhiên. Nàng hoàng tay qua lưng gã. Fred này, ông có thích cho tôi uống trà nói chuyện khào với ông không? Fred thản nhiên gật đầu. Loan vẫy tay gọi người hầu bàn. Này, cho tôi một ly trà. Người hầu bàn mang lại một ly trà không to hơn ngón chân cái và một cái vé tính tiền. Loan ngẩng mặt lên khẽ cười chàng. Mời anh cạn ly để đánh dấu cuộc gặp gỡ này. Nàng bưng ly trà uống cạn. Fred chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng. Loan lim dim như say rượu. Fred nói. Mắt em xinh lắm. Vẻ đẹp phương Đông bao giờ cũng dịu dàng. Loan cười đùa. Anh có đôi mắt mèo xanh thẳm. Rồi nàng nói. Chúng ta là hai con mèo đêm. Cái snack bar này là cái máng xối, nơi hò hẹn của con mèo cái và con mèo đực. Fred cười rồi hỏi. Em thích uống whisky không? Loan gật đầu, mắt hướng về người bồi bàn. Sau một cái vẫy tay, hắn đem hai ly whisky kèm theo cái vé tính tiền như lần trước. Uống một hơi 16 ly, mặt Loan không đổi sắc. Fred mỉm cười tinh quái. Tửu lượng em khá đấy. Loan cười thành thật. Nãy giờ em chỉ uống trà. Có lẽ anh ngạc nhiên khi anh mời em ly rượu, em cũng chỉ uống trà. Nhưng anh phải trả tiền một ly whisky. Đó là mánh khóe ở đây. Ở quầy rượu, tiếng vĩ cầm nổi lên. Sau vài tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện bên Loan, Fred cảm thấy đôi chút thú vị. Đôi khi gã không hiểu Loan nói gì, vì giọng Loan còn cứng. Nàng chỉ nói tiếng Mỹ bập bẹ và gặp nhiều khó khăn lúc diễn tả một ý nghĩ hơi dài. Tuy vậy, Fred cảm thấy vui tai. Chàng gọi hàng mấy mươi ly cho Loan uống trong khi chuyện vãn. Loan không ngớt cảm ơn gã. Fred kéo Loan vào lòng thì thầm. Em gợi cảm lắm. Anh mến em ngay từ lúc này. Nàng ngã người lên ngực gã, thỏ thẻ. Anh tử tế quá. Rồi nàng kề môi sát vào môi gã. Một phút im lặng trôi qua. Đôi mắt Fred thu nhỏ ánh đèn màu. Ngực gã đánh phập phồng nghe rõ từng tiếng một. Đôi tay to lớn và gân guốc của gã siết chặt lấy cái thân bé nhỏ của Loan. Chiếc đồng hồ treo trên tường buông một tiếng khô khan. Gã nhìn Loan ra chiều tiếc rẻ. Anh phải về, ngày mai lại gặp em. Fred bưng một ly còn lại màu vàng sẫm uống cạn. Gã vuốt má Loan, đôi mắt gã say đắm nhìn vào thân thể của Loan. Trong khi đó, vòng tay của gã vẫn quấn chặt lấy tay Loan. Nàng rút tay ra khỏi vòng tay của gã, rồi vẫy người bồi. Rảo bước ra xa những tiếng nhạc ồn ào ở quầy rượu, Loan tiễn Fred ở bực cửa. Gã gửi lại cho nàng một cái hôn gió, rồi lủi thủi bước vào bóng tối của một góc phố. Loan trở vào chỗ cũ, ngã người lên ghế thở dài. Nàng cảm thấy mệt mỏi và mơ màng ôm lại những cảm giác trải qua với người khách hàng mới lúc nãy. Một bàn tay nhẹ nhẹ đặt trên vai Loan. Nàng ngoảnh lại, Ly khen ngợi. Hôm nay mày có gió to rồi đó. Loan tươi cười đáp. Gió đủ mát thôi, sờ sờ được 25 ly rồi em ơi. Nàng kéo bạn ngồi xuống, vỗ thình thịch lên lưng Ly. Sao, còn mày kéo được mấy cái trong đêm nay? Ly biểu môi rồi kể lể. Cái tình Mỹ cáo già, mở hàng tao ế bỏ mẹ. Đầu hôm đến giờ chỉ có 3 ly rồi đánh bài. Ngày mai lại đói rồi đó. Quần trời đánh thánh giật thiệt. Cả hai cùng cười. Ly ngẩng lên chiếc đồng hồ, nheo mắt lại, rồi đứng phắt dậy kéo Loan và Dục. Sắp đến giờ về rồi, sửa soạn đi Loan. Bây giờ có ma nào đến nữa đâu. Ly bảo. Tụi Mỹ trẻ tuổi đẹp trai đi quân dịch nghèo lắm. Còn mấy lão bụng bự, đầu hói, hôi nách thì bảnh lắm. Nếu họ mua giấy tích kê để ngủ với mình thì mình được nhiều tiền. Chú thích. Tích kê, tiếng Anh, lạp vé, phiếu. Đêm nay lạnh, sắp đến Giáng sinh rồi. Ly gật gù. Có lẽ Giáng sinh này mình làm ăn khá. Loan thẫn thờ. Mình chỉ là những con mèo cái về đêm. Fred sắp về. Chiếc áo len vẫn chưa đan xong. Loan cảm thấy lòng mình gợn lên một xúc động. Nàng sẽ tiếp tục đi bán snack bar trở lại. Mèo cái về đêm. Loan muốn khóc. Cuộc đời của nàng chẳng có gì đảm bảo. Không có bến nào để nghỉ ngơi. Fred đã ngủ. Thỏa mãn, vô tư lự. Chiếc quạt vẫn quay. Nàng nhìn lâu cánh quạt. Tè, tè. Sự đau đớn xoáy tít rồi tan dần trong cõi vô thức. Loan nghĩ đến chồng con. Chết cả rồi. Nàng đã đi quá xa, ra khỏi vùng an toàn của cuộc đời. Buổi chiều sẫm dần, đồng hồ buông 6 tiếng khô khan. Loan giật mình. Nàng thường có những cái hoảng hốt đột ngột, vô lý. Hình như tiếng đồng hồ vừa gợi nàng nghĩ đến những bất trắc. Có nhiều đêm, Loan chờ đợi bâng quơ, trong khi chờ đợi một cái gì bất chợt đến để thay đổi nếp sống của nàng. Loan vẫn biết rằng mình vô lý. Rồi đây, nàng sẽ tìm một tên Fred khác, có thể rộng rãi và đam mê hơn, hoặc có thể bủn xỉn, lãnh đạm. Những tên Fred sau này chỉ chạm vào cái tình cảm chai cứng và nguội ngắt của nàng. Những cái khỏ nhẹ nhẹ, không làm trầy trụa, sức mẻ chút nào. Chú thích. Cái khỏ. Nghĩa là gõ, dùng vật cứng, đánh vào vật cứng. Loan thở dài. Trên trần nhà, chiếc quạt cứ xoay, xoay mãi. Nàng nhìn chiếc quạt, chóng mặt. Nước mắt tuôn ra. Loan lẩm bẩm. Phải đan xong chiếc áo. Dù sao phải cho Fred một kỷ niệm.